Kiếm nghịch thương khung, chương 1391, đột phá đỉnh tiêm đỉnh phong, 2, góc truyện audio.com, ngoại trừ tu luyện ra thì Huyền Thiên cũng dẫn Tiểu Đình Đình đi du ngoạn, ở cùng một chỗ với thân nhân, vui vẻ hòa thuận, tâm tình thập phần sung sướng. Hơn nữa, còn có 5 vị kiều thê Long Tử Nghiên, Ngạo Huyên Huyên, Nguyệt Hạm Tích, Lăng Tinh Nguyệt, Bạch Tinh làm bạn. Bạch Linh nóng bỏng, Nguyệt Hạm Tích nhu tình, Lăng Tinh Nguyệt ngượng ngùng, Ngạo Huyên Huyên tinh quái, Long Tử Nghiên ôn nhu khiến Huyền Thiên cảm giác như mình là thần tiên trốn nhân gian. Bạch Linh vô cùng nóng bỏng, đêm nào hắn và nàng cũng triền miên, có khi nàng còn ngượng ngùng kéo Lăng Tinh Nguyệt cùng lên giường hầu hạ hắn. Thể lực Huyền Thiên thực sự quá cường đại, tuy nàng nhiệt tình nóng bỏng nhưng cũng không chịu nổi thể phách cường tráng của Huyền Thiên. Về phần 3 người Long Tử Nghiên, Ngạo Huyên Huyên, Nguyệt Hạm Tích tuy hắn chưa từng chiến 3 nàng cùng một lần nhưng luôn chọc ghẹo, nhìn ánh mắt các nàng thì Huyền Thiên nhịn không được vui sướng trong lòng. Cổ nhân nói, chỉ ước uyên ương, không mộng thành tiên, câu này quả thực quá có đạo lý, nhưng thời gian vui sướng luôn ngắn chẳng tày gang, bất chi bất giác Huyền Thiên trở lại Thần Châu đã 1 tháng. Thời gian trôi qua, hằng ngày đềm vui sướng nhưng Huyền Thiên không quên tu luyện. Có lưỡng đại thánh đỉnh tương trợ, hôm nay rốt cục tu vi của Huyền Thiên lại đột phá. Phá tan bích chứng vương giả đỉnh tiêm, linh khu Huyền Thiên tăng lên 1 cấp bậc đạt đến tam giai đỉnh phong. Tu vi Huyền Thiên từ vương giả đỉnh tiêm đột phá đến vương giả đỉnh tiêm đỉnh phong. Vương giả là bước đầu tiên trên con đường thành thần của phàm nhân. Huyền Thiên có tư chất nghịch thiên, chiến lực cái thế, chịu vô số quy tắc đại đạo áp chế, vô cùng khủng bố nên mỗi một cảnh giới vương giả nhỏ cơ hồ là một lần độ kiếp. Đây là dị dạng do quy tắc thiên địa phát hiện nên muốn giáng hạ thiên kiếp thanh trừ. Thiên kiếp thanh trừ cũng là một loại khảo nghiệm, nếu có thể thông qua khảo nghiệm thiên kiếp kia thì quy tắc thiên địa sẽ thừa nhận sự hiện hữu của ngươi. Cho nên Huyền Thiên chỉ cần vượt qua vương giả cảnh kiếp thành hoàng giả thì thiên kiếp cũng không nhiều như vậy nữa. Oanh, trên vòm trời kiếm tông, phong tiêu tàn mát, một vòng xoáy lôi điện vô cùng lớn xuất hiện, cấp tốc xoay tròn, lôi đình bên trong cuồn cuộn giống như có trên vạn lôi long bay múa. A, mau nhìn, là lôi kiếp, ôi trời ơi, lôi kiếp của ai mà vòng xoáy lôi điện kinh khủng như vậy? Lôi đỉnh chi lực bên trong quá khủng bố, so với vương giả kiếp của tất cả mọi người thì khủng bố hơn gấp trăm lần, đây nhất định không phải là người thành vương giả. Nhất định là Huyền Thiên, trừ hắn ra thì không ai có lôi kiếp khủng bố như vậy. Võ giả kiếm tông nhìn lên trên bầu trời, nguyên một đám đều kinh hô lên. Vèo, một đạo nhân ảnh vạch phá bầu trời, biến mất không thấy gì nữa. Huyền Thiên thuấn di một cái, liền xuất hiện bên ngoài 300 dặm, rời xa kiếm tông đi đến một vùng núi hoang vu chuẩn bị độ kiếp. Trong chốc lát, vòng xoáy lôi đình trên vòm trời giáng xuống lôi điện vô tận hóa thành lôi sơn, lôi tháp, lôi giang, lôi hải, thậm chí các loại binh khí lôi hình, còn có nhân vật lôi hình, không ngớt giáng xuống Huyền Thiên phía dưới. Lôi chi thánh đỉnh vẫn ở trong kiếm tông đại điện, Huyền Thiên thân mang ngự lôi châu, căn bản không sợ lôi kiếp. Trong lần lôi kiếp này, lôi điện hạ phẩm ngũ trọng chiếm tuyệt đại đa số, thậm chí trong đó xuất hiện chút ít lôi điện ngũ trọng trung phẩm so với lần trước. Góc truyện audio.com thì lực lượng khủng bố hơn vô số lần, bất quá, Huyền Thiên hoàn toàn miễn dịch với lôi kiếp. Tuy ngự lôi châu kém lôi chi thánh đỉnh nhưng có ưu điểm là võ giả có thể phát huy hoàn toàn công hiệu của ngự lôi châu. Mà lôi chi thánh đỉnh có lực lượng quá cường đại, một khi bị võ giả luyện hóa thì võ giả căn bản không thể phát huy ra toàn bộ công hiệu của lôi chi thánh đỉnh. Có thể phát huy ra bao nhiêu thành uy lực thì phải xem thực lực võ giả đến đâu. Cho nên nếu như lúc này có một mảng lớn lôi điện lục trọng đánh xuống, có ngự lôi châu trên người thì không hề tổn thương chút nào. Mà lôi chi thánh đỉnh thì có thể hấp thu được chứ không ngăn cản nổi, người độ kiếp có khả năng bị lôi kiếp đánh chết toi. Tất cả thánh đỉnh đều là như thế. Thời điểm vô chủ thì phát huy ra uy lực vô cùng vô tận. Mà một khi bị võ giả luyện hóa, có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực thì phải xem tu vi võ giả và lĩnh ngộ của võ giả với thánh đỉnh được bao nhiêu. Lôi kiếp lúc này cùng với thường ngày không có gì khác nhau. Trước thất trọng thần lôi, hiệu quả của ngự lôi châu so với lôi chi thánh đỉnh không kém hơn chút nào. Khác biệt duy nhất chính là lôi chi thánh đỉnh có thể chứa đựng lôi điện còn ngự lôi châu thì không thể. Hơn nửa canh giờ sau, lôi kiếp trôi qua, Huyền Thiên lại lĩnh ngộ thêm tinh thâm trong tinh hoa lôi chi áo nghĩa. Đối với lĩnh ngộ lôi chi áo nghĩa, cường độ đã tăng lên tứ giai cực hạn. Lĩnh ngộ áo nghĩa tứ giai cực hạn tu vi ý niệm đã tương đương với hoàng giả tam cấp. Phương Bắc Thiên Châu đại địa âm minh cốc, phạm vi âm minh cốc hơn 10 dặm, mây đen bao phủ, vô luận là ngày hay đêm, xuân hạ thu hay đông thì nơi đây luôn là một mảnh âm u. Tựa hồ như vĩnh viễn không có ban ngày, vĩnh viễn không có ánh mặt trời. Gió lạnh gào hét nơi đây, Ma trù quỷ khóc nơi đây nơi này, cơ hồ là cấm địa. Nhưng tại âm minh cốc sâu trong mảnh âm u chi địa này là một dãy kiến trúc nhân loại lớn. Những kiến trúc này đều được xây nên từ những hòn đá màu đen, dung hợp cùng một cỗ với hoàn cảnh âm u chung quanh. Nếu không lại gần xem thì không cách nào phân biệt được. Nơi này là lãnh địa của thế lực vương phẩm đỉnh tiêm danh chấn Thiên Châu đại địa âm minh cốc. Hiện giờ âm minh cốc đã không còn được coi là thế lực vương phẩm đỉnh tiêm nữa. Hai vị chuẩn hoàng đều bị Huyền Thiên chém chết, cốc chủ tân nhiệm Lệ Phi Hàn chỉ là vương giả đỉnh phong. Trong một tòa kiến trúc lớn nhất âm minh cốc có một tế đàn cự đài. Lúc này Lệ Phi Hàn và hơn 10 vị vương giả âm minh cốc đang ngồi bốn phía tế đàn này. Phạm vi tế đàn này ước chừng 10 mét, bên trên có khắc một chữ ma lớn. Âm minh cốc tu luyện công pháp nguồn gốc từ ma giới, bị võ giả Thiên Châu gọi là ma đạo, có liên quan lớn với ma giới. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, Lệ Phi Hàn đứng lên, chỗ hắn vừa ngồi chính là trên chữ ma. Lệ Phi Hàn vừa nhấc tay lên, trong tay hiện ra một cái bình nhỏ. Hắn mở nắp bình ra, dốc ngược lại đổ lên trên chữ ma kia. Tóc tách, lập tức máu đỏ tươi từ trong bình kia chảy ra. Khiến người cảm thấy quỷ dị chính là cái chai kia chỉ cao hơn nửa xích, miệng bình cũng không lớn hơn ba ngón tay, nhưng máu tươi từ trong bình đổ ra lại giống như chút nước. Bình này chính là một kiện bảo khí không gian, nó chỉ cao một xích 33 cm, nhưng không gian bên trong lại không thể nào đếm được. Máu tươi từ trong bình không ngừng chút ra, rót lên một điểm trên chữ ma kia, sau đó theo từng đường khắc chữ mà chảy ra toàn bộ chữ ma. Cách chương.